Trích sách xuất hành. Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê trỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông. Ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa. Chúa đi qua trước mặt ông và hô: Đức Chúa, Đức Chúa, Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành. Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con. Vì dân này là dân cứng đầu, xin xóa mọi gian ác và tội lỗi chúng con. Xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Tôn vinh muôn đời, Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Lạy Chúa, con trinh chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát công ngợi khen, suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng chẳng ngơi, thanh danh Ngài vinh hiển muôn trùng. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đầy muôn đời. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Lạy Chúa, con xin chúc tụng ngày nơi đây thánh điện vinh quang. Hòa tiếng hát câu ngợi khen, suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng Chúa liên vẫn đang ngự Ngài bảo cứu chung. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đang muôn đời. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Lạy Chúa, con xin chúc tụng vì Ngài nhìn thấu cả ưu mình. Hòa tiếng hát câu ngợi khen, suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng Chúa liên chôn cao vời trên chính tầng trời. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đến muôn đời. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gửi lời chào anh em. nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Sang danh Thiên Chúa Đấng Đang Có, đã có và sẽ đến.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin Con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Ai tin người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, trong mùa phục sinh chúng ta kết thúc với lễ Chúa Thần hiện xuống là bắt đầu một giai đoạn của Chúa Thần làm việc tác động trên hội thánh cho tới ngày tận thế để hướng dẫn hội thánh thực hiện tất cả những lời dạy của Chúa Giêsu, hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu và quy tụ mọi người về trong đại gia đình của Thiên Chúa là Cha. Như Chúa Giêsu trước khi về trời đã truyền lệnh các tông đồ loan báo tin mừng cho muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cho nên sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ kính Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, như bài đọc thứ hai Thánh Phaolô nói cho chúng ta cái lời chào mà Thánh Phaolô thường dùng đến: nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Amen. Đó là cái lời chào kết thúc của Thánh Phaolô trong việc tán dương Thiên Chúa Ba Ngôi, trong đó có ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, có tình yêu của Chúa Cha và hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Thì trong bài phúc âm chúng ta nghe là Chúa Cha tạo dựng thế gian này và tạo dựng tất cả để phục vụ cho sự sống con người. Chúa tạo dựng con người để con người được thông phần vào cái hạnh phúc của Chúa. Và khi con người phạm tội, Chúa vẫn yêu thế gian đến độ Ngài ban Con một của Ngài để Con một của Ngài đến trần gian. Và Chúa Giêsu đã hiện diện trên trần gian này. Ngài làm các phép lạ để chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài thực hiện tất cả lời hứa trong Cựu Ước để cho nhân loại biết Chúa Cha đã chuẩn bị suốt cả 2000 năm rồi, từ Abraham cho đến Chúa Giêsu. Thì cuối cùng Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả lời hứa mà Chúa Cha đã nói với các tiên tri. Và cuối cùng là con một Chúa đã đến để cứu độ trần gian, thì những ai tin vào con của Ngài thì được cứu độ. Mà ai không tin thì dĩ nhiên là tự họ đã chịu luận phạt rồi. Bởi vì ngay từ đầu Adam Eva đã phạm tội, đã quay lưng với Thiên Chúa rồi, thì con cháu về sau tiếp tục ở trong cái tình trạng không thuộc về Chúa, không thuộc về đại gia đình của Chúa, thì dĩ nhiên là không có chỗ trên nước trời, bởi vì con người chỉ muốn sống cho những cái chóng qua của trần gian và những vấn đề của trần gian: tiền bạc, danh vọng, lạc thú, xác thịt, lời khen tiếng chê, cũng như bao nhiêu những đam mê cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, nó lôi kéo con người chỉ nghĩ tới những cái hiện tại thôi, và dĩ nhiên là không chuẩn bị cho cuộc sống đời đời để sống với Chúa, cho Chúa. Do đó, chính con người phải chịu đau khổ vì con người lựa chọn sống xa cái nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa, cái nguồn sự sống là Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa đã cho con người có cơ hội khi con của Chúa Cha đến trần gian, và con của Chúa Cha đến để cứu độ trần gian, chứ không phải để luận phạt thế gian này. Nhưng mà khổ nỗi, con người không có muốn lắng nghe. Do đó, nhân loại chúng ta đang ở trong cái tình trạng là vật chất, xác thịt và trần gian, nó lôi kéo con người bị quấn chặt ở trong đó, không có thoát ra. Những ai muốn thoát ra thì phải tin vào Chúa Giê-xu và chấp nhận để cho Chúa kéo chúng ta ra khỏi cái xiềng xích nô lệ cho tội lỗi, cho sự dữ, cho ma quỷ nữa. Vì chúng ta là con cái của Cha trên trời, Ngài yêu thương từng người chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô. Và niềm tin ở đây không phải là trên môi miệng, đức tin không việc làm là đức tin chết. Niềm tin đòi chúng ta hy vọng vào lời hứa của Chúa và yêu mến Chúa bằng những hành động cụ thể trong đời sống cầu nguyện, trong những giờ lòng bên lòng với Chúa, và từ tình yêu với Chúa đi ra phục vụ anh chị em mình, là phục vụ cho chính Đức Kitô. Có như vậy, chúng ta mới sống trong tình yêu của Chúa, và chúng ta đang ở giữa trần thế. Chúng ta được mời gọi đi vào trong đại gia đình của Chúa mà hôm nay giáo hội mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba ngôi vị khác biệt nhau. Mỗi ngôi vị có tự do, có hiểu biết, có tình yêu. Chúa Cha tạo dựng thế giới này và tạo dựng con người để con người được sống đời đời với Chúa. Khi con người quay lưng với Chúa, thì đã cho con một của Ngài đến cứu chuộc và Chúa Thánh Thần đến thánh hóa. Thì ngày nay trong mỗi thánh lễ, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà chúng ta không hiểu thấu được, nhưng chúng ta cảm nhận được ở trong tình yêu thì mới có thể trở nên một được. Vì bản tính Thiên Chúa là tình yêu. Và chúng ta chỉ có cảm nghiệm ở trong tình yêu của Chúa thì muốn nên một với Chúa. Và dù là phân chia công việc, nhưng mà các ngôi vị của Thiên Chúa là hiệp thông với nhau. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hiệp thông với nhau, trở nên một Thiên Chúa duy nhất. Cho nên các công việc của Chúa làm đều có liên hệ mật thiết với nhau, mà chúng ta cũng khó mà lý giải được. Chúng ta không lý giải được bằng toán học, nhưng mà cảm nghiệm được. Trong việc sáng tạo, Chúa Cha sáng tạo vũ trụ này, con người, bằng ngôi lời, bằng lời của Chúa. Chúa phán bằng lời của Chúa, và ngay lập tức có, hãy có ánh sáng là liền có ánh sáng. Và Thánh Gioan đã nói là ngôi lời đã nhập thể làm người. Ngôi lời là Thiên Chúa, và Thánh Thần của Chúa thì ban thần khí để mọi vật đều có sự sống. Rồi trong thánh lễ, tất cả đều tập trung về Thiên Chúa là Cha, để nói với Chúa Cha, để tôn thờ Chúa Cha Mọi vinh quang, mọi chúc tụng được quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Và cũng chính trong thánh lễ, chúng ta được nghe lời Kinh Thánh là lời từ Chúa Thánh Thần tác động trên các thánh ký. Và những lời đó cũng lấy từ của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm. Chính Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa dạy chúng ta. Và các tông đồ dĩ nhiên không có hiểu, cho tới khi Chúa Thần đến thì các tông đồ mới hiểu được những lời của Chúa Giêsu dạy. Và Chúa Thần mới tác động các thánh ký viết xuống lời của Thiên Chúa. Rồi giáo hội có nhiệm vụ bảo trì, giữ gìn và phát triển lời của Chúa. Cả trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu thành lập bí tích thánh thể, nhưng mà chính Chúa Thánh Thần biến đổi thành mình máu của Chúa Giêsu Kitô. Ngài cho Chúa Giêsu được thụ thai trong cung lòng của mẹ Maria, được sinh ra làm người. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ đời đời, bây giờ có thêm được nhân tính nhờ Chúa Thánh Thần và mẹ Maria. Trên bàn thờ trong thánh lễ, Chúa Thánh Thần cũng làm cho bánh và rượu thành mình máu của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy chúng ta biết Chúa Cha nhận lãnh của lễ từ Chúa Giêsu Kitô, nhưng mà chính Chúa Thánh Thần thánh hóa và làm cho tất cả hội thánh liên kết nên một trong thân mình mầu nhiệm của hội thánh. Mà rõ ràng trong mỗi thánh lễ, tất cả cộng đoàn dân thánh của Chúa đều hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô để cùng dân của lễ lên Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội nối kết tất cả nhân loại lại với nhau. Tất cả những người tin vào Chúa Giêsu Kitô vào trong thân mình mầu nhiệm của hội thánh mà dâng lên Thiên Chúa Cha. Cho nên ngay trong thánh lễ có sự hiệp thông để tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi, mà trong đó Chúa Giêsu đã khiêm cung tự hiến hoàn toàn để làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha và cho con người được thông phần với Ngài. Rồi chính Chúa Thánh Thần nối kết và thánh hóa bánh rượu cũng như nối kết tất cả chúng ta với Chúa Giêsu Kitô. Cho nên tất cả đều diễn ra trước mắt chúng ta, nhưng vẫn là một mầu nhiệm. Lý trí con người không thể giải thích bằng khoa học kỹ thuật, bằng toán học được, nhưng mà cảm nghiệm và sống trong tình yêu mà Thánh Thần của Chúa tác động để chúng ta khôn ngoan lựa chọn ý của Chúa, để chúng ta thông hiểu được cái mầu nhiệm của nước trời, mà không phải bằng lý thuyết, mà bằng một cảm nhận sâu xa trong cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô nhờ Thánh Thần của Chúa, chứ không phải nhờ cái trí thông minh của con người. Vì vậy mà ngay cả thời của Môsê, Thánh Thần của Chúa cũng đến trên Môsê và các kỳ lão để họ 70 người cộng tác với Môsê lãnh đạo dân thánh của Chúa. Trong bài đọc 1, chúng ta nghe Chúa truyền lệnh cho Môsê mang 2 bia đá lên và lên trên núi Sinai. Thiên Chúa ngự trên đám mây. Đám mây chỉ sự hiện diện của Chúa hay là chỉ chính Thánh Thần của Chúa đang bao phủ, và Đức Chúa đã đến để phán với Môsê và Môsê đã thờ lạy Chúa. Thì chúng ta ngày nay có Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta, và nơi nào có Chúa Giêsu thì Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng hiệp thông trong một Thiên Chúa duy nhất, có các thiên thần, các thánh trên trời, Đức Mẹ đều cùng thờ lạy Chúa Giêsu. Cho nên tất cả chúng ta đều hiệp thông với Phụng Từ ở trên trời. Từ ở dưới đất này, chúng ta hướng về trời cao. Ngay ở giữa trần thế, chúng ta phụng thờ Chúa là hiệp thông với cái Phụng Từ của trời cao. Ở trên thiên quốc, tất cả đều thờ lạy Thiên Chúa ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cho nên tất cả mọi việc tôn thờ đều quy về Thiên Chúa ba ngôi. mà tất cả chúng ta được mời gọi nhờ hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô qua chính Thiên Chúa Con, mà nhân tính của Ngài đã hòa nhập vào thiên tính của Thiên Chúa và cho con người được hiệp thông vào. Đó là cái hạnh phúc cho từng người chúng ta. Vì vậy, chúng ta xác quyết cái niềm tin và lòng tôn thờ của chúng ta vào Thiên Chúa ba ngôi. Còn tất cả nhân loại chúng ta, những vị, các thiên thần, các thánh, đức mẹ, chúng ta tôn kính đặc biệt. Còn tất cả chúng ta được mời gọi để hiệp thông trong một thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, gồm giáo hội lữ hành dưới trần thế, giáo hội vinh quang, khải hoàn ở trên trời, và cả một giáo hội đang đau khổ thanh luyện trong luyện ngục nữa. Tất cả đều hiệp thông để tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi, đáng kính, đáng tôn thờ, đáng chúng ta chúc tụng ca ngợi muôn ngàn đời, vì Chúa yêu thương chúng ta và Ngài muốn cho tất cả chúng ta được chia sẻ cái hạnh phúc, cái vinh quang của Thiên Chúa ba ngôi.
Quyền năng Chúa tất cả vang khắp nơi, để thế giới muôn người cùng tôn kính, hòa vang lên vinh danh Thiên Chúa Cha, cùng vinh danh ngôi hai đã giáng thế. Vinh danh Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, vinh danh quyền năng Chúa ba ngôi. Muôn ngàn trăng sao Chúa đã tác tạo, núi rừng biển khơi tay Ngài tạo tác. Thiên Chúa quyền năng đã sáng tạo muôn loài, ca khen danh Ngài khắp mọi nơi. Quyền năng Chúa tất cả vang khắp nơi, để thế giới muôn người cùng tôn kính, hòa vang lên vinh danh Thiên Chúa Cha, cùng vinh danh ngôi hai đã giáng thế. Vinh danh Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, vinh danh quyền năng Chúa ba ngôi. Thật hạnh phúc ta là con Chúa, Thiên Chúa dạy ta hãy sống theo lời Ngài, yêu thương mọi người chẳng trừ ai. Quyền năng Chúa tất cả vang khắp nơi, để thế giới muôn người cùng tôn kính, hòa vang lên vinh danh Thiên Chúa Cha, cùng vinh danh ngôi hai đã giáng thế. Vinh danh Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, vinh danh quyền năng Chúa ba ngôi. Đất trời bao la, núi sông biển rộng, chưa ẩn nơi đó uy quyền của Chúa. Thiên Chúa quyền năng đã tác sinh con người, đưa con vào đời sống đẹp tươi, đưa con vào đời sống đẹp tươi, đưa con vào đời sống đẹp tươi.